Hello các bạn, trong tập hôm nay mình sẽ đi qua phần số 4, phần cuối cùng của series video review hai cuốn sách Thinking Fast and Slow của Daniel Kahneman và Amos Tversky và cuốn The Undoing Project của Michael Lewis. Phần 1, 2, 3 thì mình sẽ để link ở dưới phần comment cho các bạn tự tìm lại nhé. Và cái phần số 4 này nó cũng không hề ngắn, cũng không hề dễ xem. Và nó hầu hết sẽ xoay quanh một cái lý thuyết mà đã giúp cho Daniel Kahneman thắng được giải Nobel vào hơn 20 năm về trước. Thì mình sẽ nhảy vào luôn nội dung nhé. Đầu tiên mình sẽ đi về Bernoulli's Errors. Bây giờ mình thử hỏi các bạn một bài toán như thế này nhé. Cho bạn chọn một trong hai phương án dưới đây, bạn sẽ chọn phương án nào? 80% khả năng nhận được 5 triệu đồng và 20% khả năng nhận được 1 triệu đồng. Và phương án thứ hai, 100% khả năng các bạn sẽ nhận được chắc chắn là 4 triệu đồng trong tay. Kết quả thí nghiệm cho thấy hầu hết mọi người lựa chọn phương án thứ hai, và nếu là mình thì mình cũng lựa chọn phương án thứ hai luôn. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng đúng cái giá trị kỳ vọng trong toán xác suất thống kê ấy, mà nhân ra ấy, thì cái phương án đầu tiên mới là phương án thực sự có lợi hơn, bởi vì giá trị thu được nó là 4,2 triệu đồng. Tiến sĩ toán học Daniel Bernoulli đã nhận ra là hầu hết mọi người đều không thích rủi ro. Chúng ta sợ mình bị rơi vào cái phần 20% kia và chỉ nhận được 1 triệu đồng mà thôi. Do đó là ông nói rằng là mọi người sẽ có xu hướng là chọn phương án chắc ăn hơn, kể cả nó có giá trị bị thấp hơn so với giá trị kỳ vọng trong toán học thì chẳng nữa. Từ đó ông tạo ra một cái lý thuyết như thế này. Con người khi đứng giữa các sự lựa chọn sẽ chọn phương án mang lại giá trị tâm lý tốt nhất, không phải phương án có giá trị tuyệt đối tốt nhất. Ông đưa ra cái bảng dưới đây, thể hiện cho giá trị tâm lý của một người. Hiểu đơn giản là nếu mà một người có 1 triệu đô trong tay mà họ có thêm 1 triệu đô nữa thì giá trị tâm lý của họ tăng 30 điểm. Nhưng nếu mà họ có 9 triệu đô trong tay và họ kiếm thêm được 1 triệu đô nữa thì họ chỉ tăng 4 điểm tâm lý mà thôi. Nó rất là dễ hiểu, kiểu như kiểu là chúng ta làm từ hai bàn tay trắng và có đến 1 tỷ đồng trong tay đầu tiên ấy, giá trị của 1 tỷ đấy nó rất khác với việc là khi chúng ta có sẵn 99 tỷ trong tay rồi và chúng ta kiếm thêm được 1 tỷ nữa để tròn 100 tỷ, đúng không? Và chính vì điều này ông giải thích là người nghèo thường sẽ có xu hướng là mua bảo hiểm, còn người giàu sẽ có xu hướng là tìm người nghèo để bán bảo hiểm cho họ. Chiều lại cái bảng lúc nãy nhá, thì chúng ta có thể thấy là nếu mà một người có 3 triệu đô trong tay mà họ bị mất đi 1 triệu đô ấy, thì giá trị tâm lý của họ bị mất đi 18 điểm. Nhưng mà nếu mà một người giàu khoảng 10 triệu đô trong tay mà họ mất đi 1 triệu thì họ chỉ mất đi 4 điểm tâm lý mà thôi. Do đó là người nghèo họ sẽ sẵn sàng trả một cái khoản tiền để chuyển đổi cái rủi ro này, cái rủi ro mất 1 triệu đô này, sang cho người giàu. Nhìn lại số liệu của Bernoulli thì ông cho rằng là hai người có cùng một số tiền sẽ có cùng cái điểm tâm lý ngang nhau. Ví dụ như là hai người ở cùng mức 5 triệu đô đi chẳng hạn, thì hai người sẽ có cùng cái số điểm tâm lý là 70/100 điểm. Tuy nhiên là Daniel Kahneman cho rằng lý thuyết này sai. Lý do là chúng ta hãy thử trả lời một câu hỏi như thế này nhé. Bây giờ anh A và chị B có cùng 1 tỷ đồng. Ngày hôm qua anh A có 100 triệu nhưng ngày hôm qua chị B có 10 tỷ đồng liền. Vậy điểm tâm lý của hai người này có như nhau? Hai người này có cùng một cái mức độ hạnh phúc ngang nhau không? Rõ ràng là chẳng cần phải tư duy toán học hay là tư duy gì hết, chúng ta cứ tự biết là chị B sẽ không bao giờ vui bằng anh A, đúng không? Và Daniel còn nói rằng là lý thuyết của Bernoulli này bị thiếu một cái nó gọi là reference points, nghĩa là cái điểm tham khảo, điểm xuất phát để làm nên cái số tiền mà chúng ta đang nắm ở thời điểm đó. Đây chính là nền móng để giúp cho Daniel Kahneman tạo ra Prospect Theory, lý thuyết đã giúp cho ông thắng được giải Nobel vào hơn 20 năm về trước. Bây giờ các bạn hãy thử hình dung hai cái bài toán sau. Với mỗi bài toán thì các bạn sẽ chọn phương án nào nhé. Bài toán đầu tiên, bạn cầm chắc 9 triệu trong tay hoặc bạn có 90% khả năng bạn thắng được 10 triệu. Bài toán thứ hai, bạn mất chắc 9 triệu hoặc bạn sẽ có 90% khả năng bạn mất đi 10 triệu. Với bài toán đầu tiên thì bạn có thể sẽ nghĩ là thôi, mình thà cầm chắc 9 triệu trong tay còn hơn là mình đánh cược rồi nhỡ đâu mình bị rơi vào cái nhóm 10% còn lại thì không nhận một đồng nào, đúng không? Nhưng với bài toán thứ hai, có thể bạn sẽ lựa chọn phương án là bạn thà chọn cái phương án 90% mất đi 10 triệu còn hơn và hy vọng là mình rơi vào cái 10% còn lại thì mình không mất đồng nào. Nhưng bạn sẽ không lựa chọn phương án chắc chắn là 100% là bạn bị mất chắc 9 triệu. Bạn có nhận ra điều gì ở đây không? Khi mà chúng ta đang thắng ấy, chúng ta sẽ có xu hướng tránh rủi ro, chúng ta bị sợ rủi ro và lựa chọn cái phương án nào gọi là an toàn, ăn chắc mặc bền hơn. Nhưng khi mà chúng ta đã thua rồi, chúng ta sẽ càng máu hơn, chúng ta sẽ càng đi tìm kiếm rủi ro nhiều hơn. Và các bạn có thấy nó quen quen trong thị trường chứng khoán, khi mà chúng ta đang cầm một cái mã nào đó chẳng hạn nhá, và các bạn thắng nó đi, thì các bạn sẽ rất lo là nhỡ đâu ngày mai nó tụt nữa thì thôi, hay là mình chốt lãi ở đây và chúng ta sẽ muốn chốt. Và thành ra các bạn thấy là các bạn bị sợ rủi ro, các bạn muốn cầm cái gì để nó chắc ăn trong tay hơn. Nhưng mà khi các bạn đã thua rồi, một cái mã cổ phiếu các bạn đang cầm ấy mà nó bị tụt xuống ấy, thì các bạn sẽ có xu hướng là càng giữ lâu hơn và chúng ta sợ là chúng ta không muốn cắt lỗ, thà để đấy và hy vọng một ngày nào đó nó tăng lại còn hơn là chúng ta cắt lỗ và chuyển sang một con khác, đúng không? Mình sẽ để ở đây một cái biểu đồ để các bạn có thể tìm hiểu thêm về đặc tính của Prospect Theory. Các bạn thấy là cái đồ thị này nó không cân giữa hai bên, đúng không? Và trục hoành, trục ngang ấy, nó là giá trị toán học, trục tung, trục dọc, nó là giá trị cảm tính. Và biểu đồ này cho bạn thấy khi bạn được hoặc là mất cùng một số tiền thì giá trị toán học khác với giá trị cảm tính bao nhiêu. Cái điểm reference points ở giữa, nó là điểm tham khảo, chính là trạng thái tài chính hiện tại của bạn. Nhìn sang bên phải, các bạn có thể thấy là một hình vuông, nghĩa là giá trị toán học nó bằng với giá trị cảm tính. Ví dụ như là nếu mà các bạn thắng được 100 đô thì giá trị cảm tính, các bạn cảm giác trong đầu, các bạn cũng vừa thắng thêm được 100 đô. Nhưng nhìn sang bên trái, khi các bạn mất 40 đô, bạn có cảm giác như bạn cũng vừa mất đi 100 đô vậy. Thành ra là cái giá trị cảm tính của bạn nó cường điệu hóa cái phần mất lên, khiến cho đồ thị ở góc phần tư thứ ba này nó có hình chữ nhật thay vì là hình vuông. Ok, vậy nói tới đây chúng ta có thể rút ra được một kết luận, đó là khi mà chúng ta thua lỗ thì chúng ta sẽ có xu hướng cường điệu hóa cái phần chúng ta đã bị mất lên. Vậy cường điệu hóa lên bao nhiêu thì các bạn thử trả lời cái bài toán này của mình nhé. Các bạn đang tham gia vào một cuộc cá cược 50-50. 50% các bạn sẽ bị thua 100.000 đồng. Vậy 50% còn lại các bạn phải thắng bao nhiêu tiền thì các bạn mới chịu chơi cái trò này? Daniel cho rằng là nếu mà bạn lựa chọn câu trả lời đó là 100.000 thì bạn là người không có phản ứng với rủi ro. Nếu bạn lựa chọn phương án nhỏ hơn 100.000 thì là bạn là người thích rủi ro. Còn nếu bạn lựa chọn phương án nhiều hơn 100.000 thì bạn là người sợ rủi ro. Nhiều hơn 100.000 nghĩa là sao? Nghĩa là nếu bạn thua 100.000 thì 50% cơ hội còn lại bạn phải thắng được 120, 130, 140.000, 150.000 gì đấy thì bạn mới chơi. Nó là như vậy. Bây giờ nếu mà mình nâng đề bài lên, nó không phải là 100.000 mà là 1 triệu đồng thì sao? Thì bạn phải thắng bao nhiêu tiền thì bạn mới chơi trò này? Hơn nữa nhé, nếu mà mình nâng nó lên 20 triệu thì bạn chấp nhận chơi cái trò cá cược này nếu bạn thắng được bao nhiêu tiền? Daniel Kahneman thì cho rằng là cái tỷ lệ này nó càng ngày nó càng tăng lên nếu mà cái phần tiền mất chúng ta nó tăng lên, nhưng nó sẽ không tăng lên quá nhiều. Ông dự đoán nó rơi vào tầm 1,5 cho đến 2,5. Nghĩa là cái trường hợp cuối nhé, nếu mà bạn có 50% thua 20 triệu đồng thì 50% còn lại bạn phải thắng từ 30 triệu cho đến 50 triệu thì bạn mới chịu chơi. Có một cái biểu đồ nó khái quát hóa lại Prospect Theory của Kahneman và Tversky có tên là The Fourfold Pattern of Preferences, với hai cột dọc là biểu thị phần được và mất, hai dòng ngang ấy là biểu thị xác suất cao và thấp nó xảy ra một cái vấn đề nào đó. Bây giờ mình sẽ nói nhanh qua cái biểu đồ này cho các bạn nhé. Cái ô đầu tiên, nếu mà chúng ta có 95% khả năng chúng ta thắng được một số tiền lớn nào đó, ví dụ như là 10.000 đô chẳng hạn, thì khi này chúng ta sẽ bị sợ rủi ro là chúng ta bị rơi vào 5% còn lại kia, không thắng được đồng nào, thì chúng ta sẽ tìm phương án nào chúng ta thắng được 100%, mặc dù là cái số tiền thắng được nó thấp hơn 1 tỷ. Cái ô thứ hai, khi mà chúng ta có khả năng phần trăm chỉ có 95% đi, khả năng rất cao mà thua một số tiền rất lớn, thì khi này chúng ta lại đi tìm kiếm rủi ro, chúng ta chọn phương án này thay vì là chúng ta chọn phương án là thua lỗ, chắc chắn là thua lỗ một khoản nào đó nhỏ hơn, và chúng ta mong là chúng ta rơi vào 5% còn lại kia, không thua một cái gì cả. Cái ô thứ ba, khi mà chúng ta có 5% khả năng thắng được một số tiền rất lớn thì chúng ta lại mong muốn là đi tìm kiếm rủi ro, chúng ta muốn chơi vào cái trò này. Đây chính là sổ số. Thay vì 5% chúng ta chuyển xuống là 0,00 mấy% đấy nhá. Chúng ta thắng một số tiền rất lớn và chúng ta mua sổ số với hy vọng là chúng ta may mắn ngày nào đó chúng ta sẽ rơi vào cái số tiền, rơi vào cái nhóm rất rất nhỏ đó. Và ô số 4 giải thích lý do vì sao mà nhiều người mua bảo hiểm đến vậy. Khi mà trong cuộc sống của chúng ta có một cái phần rủi ro nào đó rất rất nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta có thể mất đi rất nhiều tiền, mất đi toàn bộ của cải chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sẵn sàng trả ra một số tiền nào đó để mua lại được cái sự an tâm đó. Tất nhiên là cái số tiền chúng ta trả ra ấy, nó phải cao hơn cái giá trị kỳ vọng, thì như thế thì các công ty bảo hiểm nó tồn tại được chứ, đúng không? Đó, đơn giản thế thôi. Chốt lại thì Prospect Theory nó nói chúng ta hai điều. Cái đầu tiên ấy, là con người nhìn chung có xu hướng tránh rủi ro khi mà chúng ta đang có lợi, nhưng mà lại muốn tìm đến rủi ro khi mà chúng ta đang thua thiệt. Điều này lý giải cho việc chúng ta nắm tài sản chứng khoán mất giá rất là lâu, nhưng một khi nó lãi trở lại chúng ta muốn chốt lời ngay lập tức. Và cái điểm thứ hai đó là tâm lý của chúng ta coi cái việc chúng ta thắng được từ 0 lên 10 đồng nó khác hẳn với việc chúng ta thắng được từ 100 đồng lên 110 đồng, mặc dù là trong cả hai trường hợp chúng ta đều đang thắng 10 đồng. Và cái điều này nó có thể khiến chúng ta đưa ra những quyết định nó không hoàn toàn tối ưu. Ví dụ như là trong thị trường chứng khoán này chẳng hạn, nếu các bạn đang đầu tư vào hai ngành, ngành A và ngành B, với ngành A các bạn đang thắng lợi rất là cao, các bạn đang có giá lãi 10-20% chẳng hạn, và ngành B các bạn đã bị lỗ, thì nếu mà ngành A nó lãi đến một cái mức độ nào đó thì các bạn sẽ dần bỏ hoàn toàn đi cái sự tập trung của bạn sang ngành đó, hoặc là các bạn sẽ ít nghĩ về việc làm thế nào để tăng tài sản trong nhóm ngành này lên, và các bạn tập trung vào việc là làm thế nào để cứu cái ngành B kia nhiều hơn để các bạn không bị lỗ nặng hơn nữa, hay là chúng ta nên thoát, hay chúng ta nên tiếp tục giữ tiếp. Bên cạnh Prospect Theory thì tác giả còn đưa ra một loại sai lệch về nhận thức khác, nó là The Endowment Effect. Chúng ta thường sẽ có xu hướng đánh giá cao những món đồ mà chúng ta đang sở hữu. Ví dụ như là đây là đồ của tôi thì nó có giá trị với tôi nhiều hơn là giá trị với bạn. Điều này nó đi ngược lại với quan điểm rằng là con người thường sẽ có xu hướng đưa ra những cái quyết định mà nó tốt nhất cho họ ở thời điểm đó. Ngược lại thì nó cho thấy là chúng ta bị cảm xúc lấn át rất là nhiều, và cái sự gắn kết của chúng ta với món đồ nào đó nó chi phối cái cách mà chúng ta nhìn nhận cái món đồ đó, nhìn nhận cái giá trị của món đồ đó rất là nhiều. Điều này có thể khiến chúng ta, ví dụ như là trong cuộc sống, chúng ta rất là khó buông bỏ những cái món đồ mà trong đó chúng ta có kỷ niệm nhiều. Hay như là trong thị trường tài chính chẳng hạn, chúng ta sẽ muốn gắn bó với những cái mã mà chúng ta đã ôm rất là lâu, ôm mãi không chịu thoát, kể cả trong trường hợp lãi to hay là lỗ đậm đi chẳng hạn. Việc ôm mãi lên một thứ nó có thể khiến cho chúng ta bị bỏ lỡ đi những cái cơ hội tốt hơn ở ngoài kia, mà chúng ta coi như là bị cố gắng là không nhìn thấy cái cơ hội đấy luôn. Tất nhiên là không chỉ áp dụng cho tài chính mà nó áp dụng cho cuộc sống nữa, hay là những cái đồ vật này, hay là cảm xúc này, hay là tình yêu thì chẳng hạn. Hay là trong những tình huống mà chúng ta cần phải đàm phán, thương lượng một cái món đồ nào đó. Ví dụ là các bạn đang đi một cái xe máy ấy chẳng hạn, và các bạn nghĩ là cái xe máy này mình đã đổ rất nhiều tiền để bảo dưỡng nó liên tục này, xong rồi là mình rất là giữ nó để không bị xước sát. Thành ra là các bạn sẽ muốn bán nó với giá cao hơn giá thị trường. Nhưng các bạn, ai chúng ta cũng đều nghĩ như thế hết đúng không? Và thành ra những cái suy nghĩ như thế nó có thể khiến cho việc là cái công cuộc mua bán của chúng ta ở ngoài kia nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để bán một cái xe, và rồi khi đi ra ngoài chúng ta mới thấy là chúng ta sẽ bị ép giá, nhưng như là giá thị trường mà thôi. Rồi tiếp theo, chương Bad Events cho chúng ta thấy là não bộ của chúng ta xử lý những tin xấu mạnh mẽ hơn tin tốt rất là nhiều. Có 3 điểm mình muốn rút lại trong cái chương này. Đầu tiên đó là những cảm xúc tiêu cực hay là feedback tồi tệ sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn những cảm xúc tích cực hay là feedback tốt. Thứ hai đó là cá nhân chúng ta thường sẽ muốn tránh việc bị cho rằng là người xấu, người dốt hay là kém cỏi hơn là cố gắng hết sức để trở thành một người giỏi giang, đứng đầu. Thứ ba là sẽ rất là khó để dập bỏ đi những cái ấn tượng xấu từ người khác nhìn vào mình, nhưng mà lại dễ hơn rất là nhiều để loại bỏ đi những ấn tượng tốt đẹp. Có một cái số liệu thống kê trong cuốn sách mà mình thấy rất là thú vị mà mình muốn lôi ra ở đây. Cuốn sách có nhắc đến John Gottman, một chuyên gia tâm lý học nghiên cứu rất sâu về hôn nhân gia đình. Và ông cho rằng là để giữ được một mối quan hệ tình cảm gia đình bền chặt, bền lâu ấy, thì những cái sự việc tích cực nó phải xảy ra gấp ít nhất là 5 lần những sự việc tiêu cực giữa hai người. Hay nói cách khác là mỗi lần cãi vã thì phải bù đắp bằng ít nhất là 5 những cảm xúc tích cực khác, những cái trải nghiệm tích cực khác. Và đây là tình cảm gia đình nói riêng thôi nhá, nhưng mà bên ngoài kia chúng ta còn rất nhiều những mối quan hệ khác, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ trong công việc đúng không? Và những mối quan hệ đấy có thể nhá, chúng ta sẽ mất nhiều năm để xây dựng, nhưng chỉ một lần làm sai một cái gì đó thôi chúng ta sẽ mất nó hoàn toàn đúng không? Ok, chương tiếp theo, Right Events, đây là một trong những chương mình thích nhất trong cuốn sách này, bởi vì nó nói về cách mà những cái trường hợp nó rất là khó xảy ra, nhưng bộ não chúng ta tiếp thu về cái trường hợp đấy rất là khác nếu mà đề bài hay là thông tin được truyền đạt theo những cách khác nhau. Bây giờ nhá, có một cái thí nghiệm rất là phổ biến như thế này, để xem các bạn trả lời như thế nào nhá. Bạn sẽ tham gia vào một cuộc thi mà ở đó bạn phải thọc tay vào một cái túi, trong đấy có rất nhiều viên bi, và bạn phải rút ra được viên bi đỏ. Bạn sẽ được thưởng một số tiền nếu bạn rút ra được viên bi đỏ đó. Bây giờ có hai cái túi sau. Cái túi đầu tiên có 10 bi, trong đó có 1 bi đỏ. Túi thứ hai có 100 bi và trong đó có 8 bi đỏ. Bạn sẽ chọn túi nào để bốc? Nếu mà chúng ta nhìn về mặt toán học thì rõ ràng là túi A các bạn sẽ có 10% khả năng các bạn thắng giải. Còn túi B các bạn chỉ có 8% khả năng thôi đúng không? Nhưng khi tác giả hỏi câu hỏi này thì có đến 30-40% người tham gia khảo sát lựa chọn phương án họ chọn túi B. Bởi vì họ nghĩ là trong túi B có nhiều viên bi đỏ hơn nên thành ra là họ sẽ dễ chọn được bi đỏ hơn. Rất đơn giản. Và đây là lỗi lập luận rất rất cơ bản của bộ máy số 1. Nó có một cái tên đó là The Denominator Neglect. Đó là tạm bỏ quên mẫu số. Đấy là một cách dịch tạm của mình. Từ cái sai lệch về nhận thức này thì các bạn thấy là chỉ cần truyền thông thay đổi cách mà họ diễn đạt thông tin thôi thì chúng ta có thể diễn giải về cái thông tin nó hoàn toàn khác, mà chúng ta phải đưa ra những quyết định có thể trái ngược lại hoàn toàn 180 độ luôn. Bây giờ các bạn tưởng tượng bạn đang là những ông bố bà mẹ và đang chuẩn bị đưa con mình đi tiêm vaccine đi chẳng hạn. Và bây giờ khi các bạn đến trạm xá, các bạn nhìn được cái thông tin này thì các bạn sẽ phản ứng như thế nào? Có hai thông tin như sau. Đầu tiên, vaccine giúp bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh hiểm nghèo, có 0,001% nguy cơ gây ra thương tật vĩnh viễn. Nhận định thứ hai, cứ mỗi 100.000 trẻ em được tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh hiểm nghèo sẽ có một bé bị tàn tật vĩnh viễn. Qua thí nghiệm thì tác giả nhận thấy là cái nhận định thứ hai nó có ảnh hưởng lên tâm lý của chúng ta nặng nề hơn hẳn nhận định đầu tiên, bởi vì chúng ta sẽ vô hình chung hình dung ra một hình ảnh của một em bé nào đó bị tàn tật vĩnh viễn vì tiêm vaccine. Những sự kiện có xác suất thấp nó sẽ gây ảnh hưởng lên chúng ta nhiều hơn hẳn nếu mà nó được viết dưới dạng số tuyệt đối, nghĩa là dạng 1, 2, 3, 1 người, 2 người hơn là những con số tương đối, ví dụ như là phần trăm. Bởi vì với chúng ta ấy, có khi là 0,1%, 0,01% hay là 0,00001% nó cũng chả khác nhau là mấy, đúng không? Chúng ta cũng không rất là khó hình dung ra một con số, cái sự khác nhau giữa những con số như vậy. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn số tuyệt đối chẳng hạn, nếu mà bây giờ có 1 triệu người thì có 100 người dính thương tật vĩnh viễn, và 1 triệu người thì có 1 người dính thương tật vĩnh viễn, nó có ảnh hưởng tâm lý chúng ta rất rất khác, đúng không? Hơn nữa là các nhà khoa học có làm một thí nghiệm như sau, và các bạn thử xem cái thí nghiệm này và các bạn thử trả lời cho mình câu hỏi là các bạn thấy là virus AB hay là bệnh XY nguy hiểm hơn, và các bạn chỉ có 1 giây để đưa ra nhận định này thôi nha. Bắt đầu. Cứ mỗi 10.000 người nhiễm virus AB sẽ có 1.286 người chết, và cái loại bệnh XY có 24,14% khả năng gây tử vong trên người. Theo kết quả nghiên cứu ấy, thì những người tham gia khảo sát cho thấy là virus AB nó có khả năng gây ra chết người cao hơn hẳn loại bệnh XY. Nhưng nếu mà chúng ta làm toán thử, chúng ta cũng có thể thấy là cái virus AB ấy, thực ra nó chỉ gây chết người bằng một nửa cái bệnh XY mà thôi. Bệnh XY mới là bệnh gây ra chết người nhiều hơn hẳn. Và điều này nó cho chúng ta thấy hai điều. Trong một giây rõ ràng các bạn rất là khó làm toán, đúng không? Và chúng ta có thể thấy là cái cách mà chúng ta nhìn nhận một số tuyệt đối nó khác hơn hẳn cách chúng ta nhìn nhận một số tương đối. Chúng ta vẫn có cảm giác là có khả năng là cái virus AB nó vẫn có cái gì đấy nó gây chết người nhiều hơn, chẳng qua bởi vì chúng ta nhìn thấy con số 1.286 người chết nó rất là lớn, đúng không? Và chúng ta rất không biết là 24% nó là bao nhiêu, đúng không? Và một cái nữa, nhận định khác nữa, đó là trong cuộc sống ấy, nếu mà các bạn không có một giây, các bạn có 5-10 giây, nhưng các bạn có sẵn sàng chậm lại để chia hay không trước khi chúng ta đưa ra một quyết định hay là đưa ra một nhận định nào đó, đúng không? Và chúng ta có thể thấy là cách mà người ta ra đề hay cách mà một thông tin được trình bày nó ảnh hưởng rất rất nhiều đến cách mà người đọc hay là những người nghe kìa, người ta tiếp nhận cái thông tin đó. Tiếp theo đó là sunk cost fallacy. Đây là một loại sai lệch về nhận thức mà mình thấy rất nhiều người đã biết đến, đã từng nghe đến. Hiểu một cách đơn giản đó là giả dụ mà các bạn đã mua một cái vé xem phim đang hot, nhưng mà đến nơi xem thử 10 phút đầu các bạn thấy không thích bộ phim này lắm, nhưng mà các bạn vẫn cố xem. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn đã nhỡ trả tiền cho nó rồi, nên thành ra là thôi mình cố xem đi cho nó đỡ phí tiền, đúng không? Đây chính là sunk cost fallacy. Nó cũng tương đương với việc chúng ta đi ăn buffet chẳng hạn. Nếu mà các bạn đã bỏ ra 500.000 để mua một cái vé ăn buffet, nhưng đến nơi thấy chả cái món nào ra cái hồn thì cả, nhưng các bạn vẫn cố ăn để đầy bụng. Bởi vì sao? Chúng ta tiếc 500.000 chúng ta đã bỏ ra mà thôi. Chúng ta bỏ tiền ra để trả cho một sản phẩm, một dịch vụ nào đó, nó không có nghĩa là chúng ta bắt buộc phải sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó. Đây chính là sunk cost fallacy, mà nó rất là khó, đúng không? Nó không phải là, nó không dễ như chúng ta nói. Có rất nhiều thứ chúng ta vẫn phải cố ăn, cố làm, cố sử dụng nó chỉ vì chúng ta đã mua nó rồi. Nhiều lãnh đạo trong doanh nghiệp cũng bị dính vào cái trường hợp này, chứ không chỉ là những người hay là tiêu dùng cá nhân chúng ta. Thay vì là họ dám đứng lên thừa nhận với cổ đông, với những người dùng sản phẩm của họ rằng là họ đã làm sai, họ đã đầu tư sai vào một cái dự án, vào một cái sản phẩm, một cái dịch vụ nào đó, thì thay vào đó họ lại cố đấm ăn xôi. Họ tiếp tục đi tuyển dụng người, rồi là họ tiếp tục đầu tư tiền vào những cái sản phẩm, những cái dịch vụ đó. Họ biết là họ đang đi sai hướng nhưng họ vẫn cố làm như vậy, và hy vọng rằng là một ngày nào đó cái sản phẩm này sẽ được nhiều người yêu mến hơn, nhiều người mua nó hơn, tiền tăng lên, doanh thu tăng lên, đúng không? Nhưng rồi mà khi họ thất bại thật ý, thì không chỉ họ bị mất việc mà kể cả rất rất nhiều người ngoài kia bị tuyển dụng vào để gọi là xây dựng cái sản phẩm đó lên cũng bị mất việc theo, kéo theo rất nhiều ảnh hưởng của những nhân viên cấp dưới bị sa thải, đúng không? Theo Kahneman thì nhiều CEO thà đốt tiền của công ty còn hơn là đứng lên để thừa nhận lỗi lầm của họ, với hy vọng là một ngày nào đó họ sẽ hòa vốn lại. Có những CEO khác còn tệ hơn, đó là họ tiếp tục đốt tiền của công ty, đốt tiền của cổ đông để họ có được cái ghế ngồi CEO đấy trong thời gian lâu hơn, mặc dù họ biết là tất cả những gì họ đang làm là sai, cho đến khi mà ai đó nhận ra lỗi lầm của họ, hoặc đến khi mà những cái lỗi lầm đó nó bị ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tài chính của công ty, đúng không? Đánh trực tiếp vào doanh thu và chi phí và lợi nhuận ấy, nó nhìn ra vào những báo cáo quý chẳng hạn, đến lúc đấy thì họ mới bắt đầu bị sợ gọi là sa thải hay là bị đuổi việc, đúng không? Đây chúng là một phần nữa của agency problem. Nó là một cá nhân hành động vì lợi ích của riêng họ thay vì là lợi ích của tập thể, lợi ích của công ty mà họ đang làm việc cho. Đây một lần nữa chính là góc phần tư thứ hai của the fourfold pattern of preferences như mình đã đưa lúc nãy. Mình để lại ảnh ở đây nha. Cái việc mà chúng ta chấp nhận rằng là mình đã thua ấy, nó rất rất là khó làm. Thay vào đó thì mọi người sẽ đổ thêm tiền vào để cá cược, mong một ngày nào đó là mình sẽ rơi vào cái 5% may mắn kia, và hy vọng là mình không bị rơi vào cái 95% khả năng là chúng ta bị thua một khoản tiền rất lớn, đúng không? Sunk cost fallacy khiến cho rất nhiều người bị dậm chân tại chỗ ở những công việc mà nó không thực sự phù hợp với họ chẳng hạn, hoặc là những công việc mà lương thấp, hoặc là sẽ khiến cho những người mà cố gắng tồn tại trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hoặc là đâm sâu vào những cái dự án mà nó không có lối thoát. cái việc mà dừng lại và đổi hướng ấy, nó là một điều hoàn toàn bình thường. Và kể cả khi mà chúng ta đã bỏ thời gian và tiền bạc để mua, đầu tư cho một cái gì đó, cái gì đã qua rồi, cái gì đã thất bại rồi thì chúng ta nên cho qua, nó nằm trong quá khứ. Bây giờ chúng ta sống cho hiện tại, chúng ta làm cho những gì mà chúng ta cần, chúng ta muốn ở hiện tại để chúng ta đến đến một cái tương lai mà chúng ta đã đặt mục tiêu cho, đúng không? Thay vì việc là cứ cố gắng nhìn lại, dính lên một cái thứ gì đấy mà chúng ta đã nhỡ bỏ tiền ra, nhỡ bỏ công sức ra cho nó. Tiếp theo, sự hối hận. Bây giờ các bạn hãy thử nghe hai cái ví dụ sau nhá. Tuấn sở hữu cổ phần của công ty A. Trong suốt năm 2023 vừa rồi, Tuấn luôn cân nhắc việc chuyển sang sở hữu cổ phần của công ty B. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh ấy đã quyết định không làm như thế nữa. Bây giờ Tuấn nhận ra là nếu mà anh này nắm cổ phần của công ty B, anh ấy đã lãi thêm 30 triệu. Minh sở hữu cổ phần công ty B. Trong năm 2023 vừa rồi, Minh đã bán cổ phần của B để chuyển sang sở hữu cổ phần của công ty A. Bây giờ, Minh nhận ra là nếu mà anh ấy vẫn tiếp tục nắm cổ phần của B, thì anh ấy đã lãi thêm được 30 triệu nữa. Hỏi các bạn là trong hai người vừa rồi, ai là người hối hận nhiều hơn? Câu trả lời nó khá là rõ ràng, đúng không các bạn? 8% người khảo sát chọn Tuấn và 92% còn lại chọn Minh. Nhưng các bạn có thấy hai ví dụ nó rất là giống nhau. Hai người đều đang nắm cổ phần của công ty A và đều tiếc là họ không nắm cổ phần của công ty B, và họ đều đã tiếc là họ bị tuột mất 30 triệu. Nhưng cái mà nó khác nó là cái gì? Mọi người sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn, họ sẽ tiếc nuối nhiều hơn khi mà kết quả họ không đạt được như mong muốn nếu mà họ đã thực hiện một hành động nào đó có liên quan. Còn nếu mà nó chỉ nằm trong ý nghĩ, họ chưa thực hiện một hành động nào đó, thì họ sẽ ít tiếc nuối hơn. Kahneman có trích lại kết luận của Daniel Gilbert. Ông là một nhà tâm lý học nghiên cứu rất sâu về sự hối hận, và ông cho rằng là khi mà chúng ta đứng trước các lựa chọn ấy, ngoài việc đánh giá khách quan lựa chọn nào tốt hơn lựa chọn nào, thì chúng ta có khả năng chúng ta sẽ chọn lựa chọn nào nó đem lại ít sự hối hận nhất. Đây là một điều hoàn toàn bình thường và mình cũng làm như thế, đúng không? Rất nhiều những lựa chọn mình sẽ chọn theo hướng là thôi, lựa chọn này có khi sau này mình sẽ không bị hối hận lắm, đúng không? Thì điều này nó không sai, nhưng mà theo Gilbert thì cho rằng là con người thường lường trước nhiều sự hối hận thực tế hơn là họ có thể sẽ trải qua. Họ thường nghĩ là tương lai có thể nó sẽ tệ hơn như thế. Và hơn nữa là con người chúng ta thường sẽ đánh giá rất thấp khả năng mà bộ não chúng ta có thể phản ứng như thế nào với những cái khó khăn mà chúng ta có thể sẽ trải qua đó. Ông cho rằng là thường ấy thì bộ não chúng ta hoạt động tốt hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, và chúng ta vừa cường điệu hóa cái sự hối hận đấy lên, và chúng ta vừa giảm đi cái khả năng bộ não chúng ta có thể phản ứng với những hối hận đấy, thành ra nó có thể ảnh hưởng đến việc chúng ta ra quyết định. Đấy là cái mà mình muốn đi đến cho cái phần regrets này. Lời khuyên là chúng ta đừng nên quá đặt nặng sự hối hận, và nó sẽ chỉ làm các bạn cảm thấy đau đớn hơn mà thôi. Đây là lời khuyên của tác giả. Nhưng mà nói chung là mình thấy là sao? Khi chúng ta đưa ra quyết định ý, chúng ta hãy cố gắng là ok, mình việc nghĩ là việc đưa ra quyết định dựa trên hối hận, sự hối hận không sai, nhưng chúng ta hãy cố gắng giảm bớt đi cái sự hối hận đó, mà chúng ta nên đánh giá khách quan về sự quyết định đấy nhiều hơn một chút. Ok. Tiếp theo, framing. Đây có ghi là chương mình thích nhất trong cuốn sách này luôn. Nó là một phần rộng hơn của Rare Events, cái chương lúc nãy. Chương này hoàn toàn nói về cách mà những người làm truyền thông chẳng hạn, họ thay đổi cách mà họ diễn đạt một vấn đề, nó có thể ảnh hưởng hoàn toàn đến cách mà bạn tiếp nhận vấn đề đấy, mà các bạn có thể đưa ra những quyết định nó trái ngược lại hẳn luôn ngay lập tức. Bây giờ các bạn sẽ thử xem cái ví dụ dưới đây nhé. Đây là ví dụ về kết quả của một cuộc phẫu thuật với hai cách diễn đạt như sau. Thứ nhất, tỷ lệ sống sót một tháng sau phẫu thuật là 90%. Thứ hai, tỷ lệ tử vong là 10% trong tháng đầu tiên sau phẫu thuật. Tác giả chia ra hai cách diễn đạt này cho hai nhóm bệnh nhân khác nhau, và các bạn có thể tự đoán được kết quả rồi. Nhóm bệnh nhân mà được đưa ra cách diễn đạt đầu tiên ý, chấp nhận làm phẫu thuật này nhiều hơn hẳn nhóm bệnh nhân thứ hai, bởi vì cái bộ máy thứ nhất trong đầu chúng ta hoạt động rất là đơn giản. Chúng ta thấy thông tin đó là gì? Tử vong là rất xấu. 10% tử vong có vẻ rất là khủng khiếp. Còn nếu mà là gọi là gì? Sống sót là thông tin tốt, mà 90% sống sót là rất tốt, đúng không? Thành ra chúng ta lựa chọn phương án 90% sống sót thay vì là phương án 10% tử vong, mặc dù hai phương án là giống hệt nhau, đúng không? Tác giả làm nghiên cứu này còn cho thấy một kết quả nghiêm trọng hơn một tẹo nữa cơ. Đó là những bác sĩ mà làm những phẫu thuật này này, khi mà họ được đưa cho thông tin đầu tiên thì họ muốn làm phẫu thuật nhiều hơn là những cái thông tin thứ hai. Chính những người bác sĩ cũng không muốn làm phẫu thuật nếu họ được đưa cho những thông tin liên quan đến tỷ lệ tử vong. Nếu các bạn vẫn muốn kiểm chứng việc bóp méo thông tin làm ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định của chúng ta nhiều như thế nào, thì các bạn tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo của mình nhé. Tưởng tượng rằng là nước Mỹ đang chuẩn bị cho một đợt bùng phát của một căn bệnh bất thường bắt nguồn từ châu Á, dự kiến sẽ giết chết 600 người. Có hai chương trình đang được đề xuất để chống lại căn bệnh này với ước tính như sau. Nếu chương trình A được thông qua, 200 người sẽ được cứu sống. Nếu chương trình B được thông qua, có 1/3 khả năng cả 600 người sẽ được cứu sống và 2/3 khả năng không cứu được ai hết. Nếu bạn là người có thẩm quyền và cần phải đưa ra quyết định, bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Hầu hết mọi người lựa chọn phương án thứ nhất, nghĩa là họ muốn chắc chắn cứu được 200 người, bởi vì đây là mạng người, không phải cái để đem ra cá cược là 1/3 hay là 2/3. Một cách rất đơn giản của những người được tham gia khảo sát, họ nói như vậy. Bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn hai phương án khác dưới đây, thì các bạn sẽ lựa chọn phương án nào nhé? Nếu chương trình A được thông qua, có 400 người sẽ chết. Nếu chương trình B được thông qua, có 1/3 khả năng không ai phải chết và 2/3 khả năng cả 600 người sẽ chết. Nhìn kỹ lại thì đây chính là hai cách diễn đạt khác nhau của cùng một vấn đề thôi, đúng không? Nhưng khi được diễn đạt theo cách này thì chúng ta lại có xu hướng lựa chọn phương án B nhiều hơn, cũng như rất nhiều những người tham gia khảo sát kia, mà chúng ta cảm thấy rất khó để lựa chọn chương trình A khi mà chúng ta phải đảm bảo là 400 người sẽ phải chết, mà chúng ta lại muốn cá cược hy vọng là mình sẽ rơi vào 1/3 phần trăm khả năng, cái kia nó là 33% khả năng ấy, là không ai phải chết cả. Đây lại một lần nữa chính là prospect theory. Khi mà chúng ta đứng giữa lựa chọn xác suất và lựa chọn chắc chắn, chúng ta sẽ có xu hướng lựa chọn chắc chắn nếu đó là một kết quả tích cực, còn chúng ta lựa chọn xác suất nếu đấy là một kết quả tiêu cực. Mình rất là thích trường này, nên là mình sẽ đưa thêm một ví dụ nữa cho các bạn để các bạn thử lựa chọn xem phương án nào là phương án phù hợp với các bạn hơn nhé. Một người phụ nữ đang mua hai vé xem hòa nhạc, mỗi vé 2 triệu đồng. Khi cô ấy đến rạp và mở ví ra thì phát hiện là hai cái vé này đã biến mất. Bạn nghĩ rằng là cô ấy sẽ bỏ ra 4 triệu đồng để mua lại cặp vé đó hay không? Phương án thứ hai, một người phụ nữ đi đến rạp xem hòa nhạc, dự định mua 2 chiếc vé, mỗi vé giá 2 triệu đồng. Cô ấy đến rạp mở ví ra và nhận ra là 4 triệu đồng cô ấy định để ra để mua vé đã không cánh mà bay. Cô ấy vẫn còn thẻ tín dụng. Bạn nghĩ rằng cô ấy sẽ sử dụng thẻ tín dụng để quẹt 4 triệu đồng, tiếp tục mua cặp vé xem hòa nhạc hay không? Hầu hết mọi người khi tham gia khảo sát thì đều cho rằng là người phụ nữ ở trường hợp đầu tiên sẽ không xem nữa và đi về, nhưng ở trường thứ hai thì sẽ có nhiều khả năng hơn tiếp tục bỏ tiền ra để xem tiếp. Tại sao chúng ta lại có chung cái suy nghĩ thú vị như thế? Thì tác giả cho rằng là một phần lý do nó đến từ sunk cost fallacy mình nói lúc nãy, và một lý do khác nó đến từ một loại sai lệch về nhận thức khác, nó tên là mental accounting, nghĩa là chúng ta có những hành vi chi tiêu cho các khoản khác nhau một cách vô thức. Ví dụ khoản chi tiêu đi xem hòa nhạc nếu phải mua lại vé sẽ tăng lên gấp đôi, mà có khi trải nghiệm xem hòa nhạc nó sẽ không đáng để trả gấp đôi tiền. Còn nếu khoản thu nhập tùy ý bị mất đi một phần nhỏ ấy kìa, khả năng cao nó cũng không ảnh hưởng lắm đến khả năng ra quyết định mua vé xem hòa nhạc của cô ấy. Bởi vì ở trường hợp thứ hai này, cái mà người phụ nữ mất đi nó là tiền chứ không phải là vé xem hòa nhạc. Đấy, các bạn thấy không? Trường hợp thông tin được đưa ra là đúng, nhưng mà cách truyền đạt khác nhau nó có thể khiến cho chúng ta nghĩ khác đi hẳn. Chứ nói gì đến hàng ngày chúng ta tiếp thụ những cái thông tin ở trên mạng mà chưa chắc nó đã đúng, đúng không? Đây là một chương mình rất là thích, nên là thôi mình sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa nhá. Các bạn hãy thử trả lời câu hỏi này của mình, đây là một ví dụ rất là ngắn thôi. Chỉ thị về việc hiến tạng trong trường hợp tử vong do tai nạn được ghi trên giấy phép lái xe tại rất nhiều quốc gia. Số liệu thống kê cho thấy một sự khác biệt rất kinh ngạc giữa các quốc gia lân cận và trung nền văn hóa tại châu Âu, và cũng đồng thời cho thấy là mọi người đã ra quyết định một cách thiếu suy nghĩ như thế nào. Một bài báo năm 2003 đã chỉ ra rằng gần 100% người Áo lựa chọn hiến tạng. Con số này ở Đức chỉ là 12%, ở Thụy Điển là 86% và Đan Mạch chỉ là 4%. Những con số khác biệt một cách thái cực như thế này, nó là minh chứng cho ảnh hưởng của framing effect. Việc mà bạn hỏi một câu hỏi, nó có thể ảnh hưởng đến cách mà người trả lời đưa ra câu trả lời nhiều như thế nào. Nước Áo và Thụy Điển ý, và với tỷ lệ hiến tạng rất rất là cao như thế, họ lựa chọn phương án opt-out, nghĩa là nếu mà bạn không muốn hiến tặng thì bạn phải tích vào cái ô đấy, còn nếu bạn không tích gì nghĩa là bạn muốn hiến. Còn cái nước Đức và Đan Mạch với cái tỷ lệ hiến tặng rất thấp ý, thì họ lựa chọn phương án opt-in, nghĩa là nếu mà bạn muốn hiến thì bạn tích vào, còn bạn không tích nghĩa là bạn không muốn hiến. Rất rất là đơn giản, đúng không? Nhưng qua những câu chuyện nãy giờ, các bạn thấy là bộ não của chúng ta tưởng chừng như lúc nào cũng rất là thông thái, lúc nào cũng đưa ra những quyết định rất là hợp lý, nhưng các bạn thấy được không? Chúng ta để cho bộ máy số 1 của chúng ta chiếm lĩnh quá nhiều thời gian và chúng ta rất là lười suy nghĩ. Chúng ta đâu có muốn bản thân của chúng ta bị đánh lừa bởi một vài con chữ như thế đâu, đúng không? Và bài học được đưa ra vẫn y nguyên từ tập 1 của series này luôn, đó là gì? Hãy chậm lại, hãy cân nhắc kỹ lưỡng, hãy đánh giá cái thông tin mà chúng ta đưa ra trước mắt trước khi đưa ra quan điểm, trước khi đưa ra lập luận của chính mình. Nghe thì dễ nhưng có làm được không thì nó cả một câu chuyện khác, đúng không? Ok, tới đây chúng ta đã đến với phần cuối cùng của cuốn sách, cũng là chương cuối cùng, Two Selves. Nội dung ở phần cuối này mình sẽ tóm gọn lại thay vì giải thích từng những cái chương nhỏ trong đó. Two Selves là hai thực thể trong một. Từ đầu đến giờ chúng ta đã biết đến với hai thực thể một cách vô hình, đó là bộ máy số 1 và bộ máy số 2. Trong suốt những cái video, 3 video vừa rồi, trong suốt những cái chương trong cuốn sách mà mình đã đưa vừa rồi, bên trong mỗi con người chúng ta còn có hai thực thể khác theo Kahneman, đó là thực thể trải nghiệm và thực thể ghi nhớ. Ví dụ chúng ta nghe một cái bản giao hưởng trên một cái đĩa bị xước chẳng hạn. Toàn bộ cái bản giao hưởng các bạn nghe đều ok, nhưng đến cuối cái đĩa nó phát ra những âm thanh rất là chói tai và các bạn cho rằng là toàn bộ cái trải nghiệm nghe nhạc của bạn nó đã bị phá hủy. Hay là bây giờ ví dụ như là bạn có một ngày chủ nhật rất là vui vẻ, sáng chủ nhật các bạn gặp bạn này, chiều nhật các bạn đi ra cà phê gặp bạn kia, các bạn thấy rất là vui, nhưng đến tối về các bạn bố mẹ mắng chẳng hạn, và các bạn cho rằng là tại sao cuộc sống của mình nó lại đau khổ như thế này, tại sao mình lại khổ sở như thế, tại sao ngày hôm nay mình bị phá hủy hoàn toàn vì những cái câu chuyện ngớ ngẩn buổi tối như thế. Nhưng thực ra nó là như thế, nó hoàn toàn không đúng, đúng không các bạn? Rõ ràng là cái trải nghiệm trong ngày các bạn nó tích cực thì nó vẫn là tích cực ở đó. Nhưng chúng ta hoàn toàn bị để cho cái phần ở cuối ngày đấy, nó toàn toàn nó chiếm lĩnh toàn bộ bộ não chúng ta, nó khiến chúng ta khiến nhớ lại một ngày đấy là một ngày rất là tồi tệ. Thành ra ấy, Daniel Kahneman cho rằng là cái thực thể trải nghiệm ấy, nó không bao giờ có tiếng nói bằng thực thể ghi nhớ. Hay nói theo cách khác, đó là thực thể ghi nhớ nó chi phối cách chúng ta đưa ra quyết định trong cuộc sống, và đôi khi nó mắc sai lầm. Một cách rất đơn giản là bây giờ mình muốn đến thăm bạn đi, mình không biết bạn là ai, bạn sống ở đâu. Bây giờ giả dụ như bạn sống ở một thành phố nào đó mình chưa bao giờ đến chẳng hạn, mình sẽ thử hỏi bạn là bây giờ bạn cho mình biết 3 quán ăn ngon nhất ở thành phố của bạn để mình đến ăn đi chẳng hạn. Thì các bạn sẽ lựa chọn 3 quán ăn nào? Rất nhiều người đã từng hỏi mình là bây giờ đến với Hà Nội thì mình nên ăn món nào đầu tiên, thì bắt đầu mình sẽ chọn gì? Mình sẽ chọn cái phương án là cái nào nó nhảy vào đầu mình đầu tiên thì mình đưa ra cái lời khuyên đấy, thay vì việc là mình thực sự nghĩ xem là đâu là cái món ăn ngon nhất, phù hợp nhất với bạn đó. Chúng ta luôn có phương án là chúng ta sẽ tìm cái gì nó nhảy vào đầu chúng ta trước khi là chúng ta đánh giá theo là những cái gì chúng ta đang nói lúc đấy nó có thực sự là cái ngon nhất, là cái tốt nhất trong thời điểm đó hay không. Trong sách thì tác giả cũng thực hiện một cái thí nghiệm như thế này. Những người tham gia thí nghiệm phải trải qua 2 thí nghiệm nhỏ như sau. Thí nghiệm 1, những người tham gia phải cho tay vào một chậu nước đá lạnh khoảng 14 độ trong vòng 60 giây. Thí nghiệm 2, họ tiếp tục nhúng tay vào chậu nước đá lạnh 14 độ trong 90 giây thay vì 60 giây, nhưng ở 30 giây cuối, nhiệt độ của nước được tăng lên 1 độ đạt 15 độ, giúp cho người tham gia thí nghiệm bớt đau hơn một chút. Sau khi thực hiện cả 2 thí nghiệm, người tham gia thí nghiệm được hỏi là nếu cho làm lại một trong 2 thí nghiệm vừa rồi, bạn chọn thí nghiệm nào? Theo thực thể trải nghiệm thì rõ ràng là trải nghiệm của thí nghiệm 2 nó tồi tệ hơn thí nghiệm 1, bởi rõ ràng bạn phải chịu đau hơn là 30 giây đúng không? Nhưng mà thực thể ghi nhớ thì lại thấy là họ thích cái việc là ở 30 giây cuối cùng kia họ bớt đau hơn một chút, và có đến 80% người tham gia cái khảo sát họ lựa chọn là họ muốn làm lại thí nghiệm thứ hai. Ở đây tác giả muốn nhấn mạnh về sức mạnh của thực thể ghi nhớ, nó thường khiến cho chúng ta cảm thấy tệ hơn cái thực tế trải nghiệm của chúng ta như thế nào. Đã bao nhiêu lần chúng ta nói về một cái trải nghiệm ví dụ như là đi du lịch chẳng hạn, chúng ta thấy là ok, chuyến du lịch thì chẳng có gì vui, cảm thấy như dở hơi chỉ bởi vì là ví dụ một cái bữa ăn ở đấy các bạn cảm thấy không hài lòng, hay là các bạn bị lỡ máy bay, hay là bị lỡ taxi chẳng hạn. Trong khi là thực tế có khi là cả chuyến du lịch các bạn cảm thấy rất là thích, các bạn rất là enjoy cái moment đúng không? Thì tác giả có đưa ra một cái nguyên tắc khi đưa ra đánh giá về một vấn đề của thực thể ghi nhớ, nó tên là pick and rule, nghĩa là hoặc là pick hoặc là and, nghĩa là khi mà chúng ta nghĩ về một trải nghiệm ấy, chúng ta thường nghĩ về cái trải nghiệm gọi là cái trải nghiệm gọi là khoảnh khắc tồi tệ nhất của toàn bộ cái trải nghiệm đấy, hoặc là khoảnh khắc gần cuối cái trải nghiệm đấy để chúng ta đánh giá cho toàn bộ cái trải nghiệm đó. Từ đây thì Kahneman cho rằng là các chỉ số nghiên cứu về cái sự hạnh phúc ấy thì nó đều gặp một cái vấn đề, nó là họ đều hỏi một câu là bạn có đang hài lòng với cuộc sống của bạn hay không. Thì từ những dữ kiện nêu trên các bạn thấy là cái độ sai lệch của câu trả lời cho câu hỏi đó ấy, nó thường sẽ đi theo pick and rule, nghĩa là họ sẽ nghĩ về những cái khoảnh khắc mấu chốt của cuộc đời của họ, hoặc là cái khoảnh khắc gần đây khi mà họ đang được hỏi câu hỏi đó. Daniel Kahneman cho rằng là một người có thực sự hạnh phúc hay không nên được đo lường bằng thực thể trải nghiệm thay vì là thực thể ghi nhớ. Từ đây thì những nghiên cứu của ông sau đó tập trung hoàn toàn cho sự hạnh phúc, nhưng mà mình sẽ tóm gọn lại ở 3 gạch đầu dòng cho các bạn dễ hình dung, các bạn coi như là có luôn được cái bài học của mình sẽ không đi sâu hơn nữa. Gạch đầu dòng đầu tiên đó là một cách để tăng trải nghiệm hạnh phúc cho cuộc sống, đó là chúng ta chuyển từ những cái gọi là phương pháp giải trí thụ động như là xem tivi, xem phim, qua những cái phương pháp giải trí chủ động hơn, ví dụ như là đi ra ngoài, đi nói chuyện với mọi người, nói chuyện với bạn bè, đi chơi với mọi người, đi tập thể dục này, hoặc là đi leo núi chẳng hạn. Hãy tìm cho mình một cái công việc, một cái hoạt động mà khiến cho bạn tập trung hoàn toàn hết sức mà các bạn quên đi thời gian, quên đi là việc các bạn đang ngồi đó, quên đi những yếu tố ngoại cảnh. Cái này nó chính là flow mà mình đã nói trong video, mình sẽ để chắc xung quanh đây mình chả biết trong cái cuốn sách Flow của Mihai Csikszentmihalyi. Cái đầu dòng thứ hai nó là cái sự hạnh phúc ấy nó cũng đến từ việc là bạn được dành thời gian với những người mà bạn thực sự yêu thương, và với những người mà bạn thực sự yêu nhưng với những người mà thực sự yêu thương bạn. Cái đầu dòng thứ hai chỉ ngắn gọn này thôi. Và cái đầu dòng thứ ba đó là tác giả dựa trên kết quả khảo sát của sự hạnh phúc để tìm câu trả lời cho việc tiền có mua được hạnh phúc hay không. Thì câu trả lời của ông đó là cái nghèo nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy buồn và đau khổ. Sự giàu có nó có thể nâng cao được sự hài lòng của cuộc sống, nhưng nhìn chung sự giàu có không mua được hạnh phúc. Ông cho rằng là nếu mà cho thấy một hộ gia đình tại Mỹ sống ở những thành phố có mức sống cao ở Mỹ, nếu mà họ kiếm được trên 75.000 đô thu nhập từ hộ gia đình nhé, thì cái tiền sau đó sẽ không còn mua được hạnh phúc của họ nữa. Còn nếu mà dưới 75.000 đô thì họ bắt buộc phải có tiền, thì bắt đầu họ mới tăng được mức độ hạnh phúc lên. Tất nhiên là con số này lấy từ một khảo sát trong quá khứ, xong rồi là mức sống ở Mỹ nó cũng khác mức sống ở Việt Nam nữa, xong rồi là mình rất là khó để tìm ra một con số tương đương ở Việt Nam, đúng không? Nhưng chúng ta có thể hình dung được vấn đề là tiền có thể mua được hạnh phúc đến một mức độ nào đó, sau đó nó là những cái trải nghiệm khác mới có thể khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Okay. Và đó là phần kết của cuốn sách. Chúng ta đã học được rất là nhiều điều, nhưng quan trọng nhất vẫn là việc chúng ta biết được đến là cái bộ máy số 1, cái tư duy trực giác của chúng ta ấy, nó sai rất là nhiều. Và làm thế nào chúng ta đẩy lùi được những cái sự tự tin thái quá bên trong, hay là những cái dự đoán sai lầm của chúng ta, đúng không? Việc chúng ta biết đến được những cái lỗi này thôi, nó là cái bước đi rất là quan trọng để chúng ta có thể đẩy lùi đi đến những cái tư duy đó, tư duy chưa đến đấy. Ví dụ như là khi đưa ra một cái nhận định mà người khác đưa cho bạn những cái yếu tố, đưa đề bài cho các bạn ấy, đưa cho bạn một con số, một vài con số nào đó, thì hãy tự hỏi là gì? Những con số này nó có liên quan đến đề bài nó hay không? Hay được đưa ra để đánh lừa chúng ta? Nếu con số đó nó khác đi, các bạn có đưa ra nhận định khác đi hay không? Rồi là các bạn thử bẻ lại cái luận điểm của người khác, xem một hướng khác, xem là bạn có đưa ra quyết định khác hay không. Rồi là vũ khí cuối cùng mình muốn đưa cho các bạn đó chính là hãy chủ động nhắc bản thân là hãy chậm lại và uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Vậy thôi. Đây là cuốn sách đầu tiên mà mình phải làm hẳn một cái series video gồm 4 video nhỏ để review về nó. Bởi vì theo mình đây là một công trình nghiên cứu rất là đồ sộ về tâm lý học hành vi, và nó rất là ngắn gọn, dễ tiếp cận với phần đông khán giả, đặc biệt là những người không có kiến thức chuyên môn. Cuốn sách là đúc kết hơn 30 năm nghiên cứu của Daniel Kahneman và Amos Tversky. Amos Tversky đã mất trước khi cuốn sách này ra đời, thành ra là trên cuốn sách chỉ có tên của Daniel Kahneman mà thôi. Và Daniel cũng vừa mới mất cách đây có hơn một tháng, sau khi mình ra video thứ 3 của series này. Ông hưởng thọ 90 tuổi, ông mất vào ngày 27 tháng 3 vừa rồi. Mình bắt đầu đọc cuốn sách này từ năm 2021 và kết thúc nó vào đầu năm 2023, nghĩa là mất 2 năm để mình đọc cuốn sách này. Và review của mình thì mình cũng để trên Goodreads rồi, mình cho nó 3/5 điểm. Có thể mình sẽ để lại nó xung quanh đây cho các bạn tự nhìn xem. Thì cá nhân mình thấy đây là một cuốn sách rất là hay, nhưng nó rất là khô khan khi đọc. Đấy là lý do vì sao mà mình cầm nó lên rồi mình lại thả nó xuống, mình không thể đọc nổi cuốn sách này trong một lúc được. Và mặc dù mình thấy là cuốn sách có rất nhiều cố gắng trong việc là trình bày ngắn gọn lại, trong việc là đưa ra nhiều ví dụ, nhưng mình cảm giác là rất nhiều ví dụ của cuốn sách này nó mang tính gượng ép hay là cố gắng được lôi ra để chứng minh cho một cái luận điểm nào đó. Ngoài ra là khi cuốn sách này, các bạn có nhớ là có một cái sai lệch về nhận thức, chính là việc là chúng ta đưa ra quyết định dựa trên những mẫu số rất là ít ỏi không? Thì các bạn có nhớ một cái, hình như là trong video thứ 3 thì video thứ 2 mình có đưa ra một cái thí nghiệm trong cuốn sách này về việc là tìm xem là kiểm tra xem là bao nhiêu người sẽ chạy đến để cứu giúp cái người mà bị đột quỵ. Cả cái thí nghiệm đấy chỉ thực hiện trên 15 người mà thôi. Thì khi mình đọc cái đấy mình thấy là 15 người thì đâu có đủ để có thể đưa ra một cái kết luận cho toàn bộ một cái học thuyết được, đúng không các bạn? Đó chính là những cái mà mình cảm thấy hơi gượng ép khi mình đọc cuốn sách này. Cuốn sách thứ hai mình hay nhắc tới nó là The Undoing Project của Michael Lewis. Thì Michael Lewis thì đào sâu hơn về cuộc sống cá nhân của Daniel Kahneman và Amos Tversky. Một người thì cực kỳ hướng ngoại, đó là Amos Tversky, ông rất là hướng ngoại, ông rất là kiểu cuốn hút về vẻ thông thái, về gọi là cái sự gan dạ, ông không sợ một cái gì cả. Ông sẵn sàng gọi là nhảy ra khỏi máy bay, nhảy xuống, gọi là làm những cái hành động là thực sự là kiểu điên rồ. Và ông tham gia vào, ông nhập ngũ và tham gia vào đánh trận. Có rất nhiều câu chuyện của Amos Tversky rất hay trong cuốn sách này được nhắc đến, và ông cũng cực kỳ là sáng tạo. Nhưng mà ngược lại thì Daniel Kahneman là một người rất là chậm rãi, rất là hướng nội, rất là ít nói, rất là cẩn trọng, rất là sợ rủi ro, luôn lo lắng những cái gì mình nói ra bị người khác tìm ra là những cái lỗi sai trong những lập luận của mình. Thì Kahneman thì được biết đến là một người là có khả năng phân tích rất là tốt và rất là chú ý về tiểu tiết. Thì cách mà hai người này gặp nhau, làm bạn với nhau, rồi bắt đầu là thực hiện những nghiên cứu đầu tiên với nhau, và trong suốt 10-20 năm sau đó, 30 năm sau đó làm việc với nhau như thế nào, và sau đó tan rã, không chơi với nhau nữa, cho đến khi mà Amos Tversky qua đời. Đấy, sau đấy là Daniel tiếp tục lấy những cái gọi là làm thêm những nghiên cứu dựa trên những nghiên cứu mà hai ông đã làm trước đó như thế nào để tạo ra được cuốn sách mà đã thắng giải Nobel cho Daniel Kahneman này, và sử dụng cái Prospect Theory để thắng giải Nobel nó như thế nào. Nó được trình bày hết trong cuốn The Undoing Project. đây là toàn bộ cái cuốn đấy. Thì theo mình ấy, thì cuốn sách này mình sẽ không recommend cuốn sách này cho các bạn. Lý do là trừ khi các bạn là thực sự là fan của Amos Tversky và Daniel Kahneman thì các bạn mới đọc mà thôi. Còn đâu thì cuốn sách này mình thấy là nó có nhắc đến những cái sai lệch về nhận thức tư duy, cái bias trong cái cuốn sách chính Thinking Fast and Slow, nhắc đến rất là ít và cũng rất là đơn giản hóa nó đi. Nhưng thành ra là mình thấy là nếu mà các bạn lựa chọn một trong hai cuốn sách thì hãy đọc Thinking Fast and Slow, và nếu được thì hãy đọc quyển tiếng Việt của nó, bởi vì mình thấy đọc tiếng Anh của nó rất là mệt các bạn. Và mình chỉ cho cuốn The Undoing Project 2/5 mà thôi trên Goodreads luôn. Với Thinking Fast and Slow ấy, thì mình thấy là quyển sách này ok, nó khó đọc, nó khô khan, nhưng thực sự là để nghiên cứu ra được những cái sai lệch về nhận thức, về tư duy như mình đã nói hết trong 4 video vừa rồi, chỉ mặt đặt tên cho nó, đưa ra những ví dụ hợp lý để có thể viết thêm một cuốn sách nó ngắn như thế này thôi, mình thấy thực sự đây là một cái công trình để đời của Daniel Kahneman. Tất nhiên nó có những cái sai lầm, nó có những cái ví dụ, những cái thí nghiệm mà mình cảm thấy nó còn đặt một cái dấu chấm hỏi lớn đối với chính bản thân mình. Nhưng ít ra ấy, thì chúng ta cũng đọc được cuốn sách này, chúng ta cũng nhận ra được những cái sai lầm vốn có trong đầu chúng ta rồi. Và việc mà chúng ta biết được nó là cái gì ấy, những cái sai lệch đấy rồi đặt tên ở trong nó ấy, là đã một cái hướng đi rất là tốt ban đầu cho chính chúng ta rồi. Thành ra là mình nghĩ là mình sẽ bỏ qua những cái tiểu tiết đấy để có thể, và đấy lý do vì sao mà mình phải làm hẳn một cái series 4 video nói về nó đấy các bạn. Đấy là một cái bài học mình thấy nó rất là giá trị mà chúng ta nên nêu ra khi chúng ta đọc cuốn sách này. Mình hy vọng những cái thông tin này mình đưa ra đã có thể giúp cho chính mình và giúp cho các bạn học được nhiều hơn từ những cái cuốn sách, từ những cái gọi là bộ não thông thái vừa rồi. Ở đâu đó thì mình cũng hy vọng là chúng ta vẫn luôn luôn để một cái đầu óc mở, vẫn luôn luôn nghĩ rằng là mặc dù chúng ta có thể chắc chắn đúng rồi, nhưng có thể vẫn có một cái 1% khả năng nào đó chúng ta đang sai, chúng ta đã đưa ra một cái nhận định sai, đưa ra một quyết định sai trong một cái vấn đề nào đó, đúng không? Rồi, đó là review của mình cho hai cuốn sách. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi 4 cái video vừa rồi từ đầu đến cuối, video rất là khó xem, và hy vọng các bạn sẽ thích nó. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.